Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muôn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài âm tố.
Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, hành vi giữ người trái pháp luật được hiểu là hành vi của người không có thẩm quyền, khống chế người khác không theo đúng các quy định của pháp luật. Vậy trường hợp nào bắt giữ người bị khởi tố hình sự? Chung quanh vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện pháp luật hôm nay.
Theo bản án hình sự sơ thẩm số 03 ngày 26 tháng 1 năm 2021 của Tòa án Nhân dân quận Ô Môn, sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 12 tháng 2 năm 2020. Các bị cáo Thái Minh Hắc và Trần Phước T cùng nhậu tại một quán trên địa bàn quận Ô Môn. Đến khoảng 21 giờ thì trong quán còn lại 3 bàn. Do Hắc nghi ngờ có người điện thoại báo công an phường biết là Hắc và T đang nhậu tại quán, nên Hắc và T sang bàn kế bên để gây sự. Thế vậy hai bàn còn lại thanh toán tiền ra về. Khi này Hắc và T chạy theo kéo xe của D lại và dùng tay tát vào miệng của D. Sau đó Hắc đóng cửa quán lại và không cho ai ra khỏi quán. Hai bị cáo lớn tiếng và tra hỏi từng người bị hại, đồng thời còn đánh bị hại E. Bị cáo H còn bắt E quỳ gối xuống nền xi măng. Còn bị cáo T có hành vi dùng cây vũ ba khúc đánh vào vai của K và đánh bị hại D. Một lúc sau, khi lực lượng công an phường đến, bị cáo H mới mở cổng cho lực lượng vào làm việc.
Theo bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 79 ngày 11 tháng 5 2020 của Trung tâm Pháp y, Sở Y tế thành phố Cần Thơ đối với Nguyễn Hoàng E bị chấn thương vùng mắt phải gây sung huyết mắt phải đã được điều trị nội khoa ổn định, do vậy mắt hết sung huyết không ảnh hưởng đến chức năng. Vết trầy xước da vùng ngực trái đã lành, không còn vết tích trên da. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 0%. Theo quy định pháp luật, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là bao nhiêu phần trăm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp này, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Theo quy định tại điều 134 của Bộ luật hình sự hiện hành thì gây thương tích với tỷ lệ từ 11% trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc dưới 11% nhưng thuộc vào một trong các trường hợp có tổ chức, dùng hung khí nguy hiểm, phạm tội hai lần trở lên, phạm tội đối với hai người trở lên, được quy định cụ thể tại khoản 1 điều 134 của Bộ luật hình sự hiện hành vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Nguyễn Hoàng E có yêu cầu giám định thương tích và truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng qua kết luận giám định thương tích của E là 0%. Các bị hại còn lại rút đơn yêu cầu xử lý hình sự và từ chối giám định thương tích. Về trách nhiệm dân sự, E yêu cầu H bồi thường chi phí điều trị là 385.000 đồng. Phần này, bị cáo T đã tự nguyện nộp xong. Riêng các bị hại còn lại không yêu cầu hai bị cáo phải bồi thường.
Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân quận Ô Môn truy tố ra trước Tòa án Nhân dân quận Ô Môn để xét xử các bị cáo Thái Minh H và Trần Phước T về tội giữ người trái pháp luật theo điểm B khoảng 3 điều 157 Bộ luật hình sự.
Luật sư bào chữa cho bị cáo T thống nhất với tội danh như Viện Kiểm sát đã truy tố. Tuy nhiên, về định khung hình phạt, luật sư cho rằng là chưa đủ căn cứ để kết luận bị cáo T có vai trò giúp sức hạ nhục nhân phẩm người khác. Vì theo luật sư, nếu truy tố điểm B khoảng 3 điều 157 Bộ luật hình sự, cần phải làm rõ động cơ mục đích phạm tội của bị cáo và có văn bản hướng dẫn của pháp luật thế nào là hạ nhục nhân phẩm người khác. Luật sư cho rằng hành vi của bị cáo T chỉ ở mức độ vi phạm tại điểm D khoảng 2, điều 157 Bộ luật hình sự. Từ đó, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét áp dụng điểm D khoảng 2, điều 157, điều 54, điểm B, S khoảng 1, 2, điều 51 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo mức thấp nhất của khung hình phạt để bị cáo sớm về lo cho gia đình và con nhỏ. Theo quy định, hành vi thế nào được xem là hạ nhục nhân phẩm người khác? Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ thông tin.
Hành vi làm nhục người khác được quy định là hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác. Tội làm nhục người khác được quy định cụ thể tại điều 155 của Bộ luật hình sự hiện hành. Những hình thức biểu hiện của hành vi này rất đa dạng, có thể là những lời nói có tính chất thoá mạ, sỉ nhục, miệt thị, hạ thấp danh dự, xúc phạm nhân phẩm, như chửi bới, nhạo báng, hoặc có thể là những cử chỉ, hành vi có tính chất bị ổi, xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác.
Đối với quan điểm của luật sư nhận định bị cáo T chỉ phạm tội ở điểm D khung 2 điều 157, đại diện viện kiểm sát cho rằng hành vi giúp sức của bị cáo T mang tính tích cực từ đầu đến cuối của sự việc, cùng với quy định của pháp luật về hành vi hạ nhục nhân phẩm người khác đã được pháp luật quy định rõ tại điểm B khoảng 3 điều 157 Bộ luật hình sự nên không chấp nhận theo quan điểm của luật sư. Trên cơ sở đó, viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo theo tội danh và điều luật đã viện dẫn.
Hội đồng xét xử nhận định, xuất phát từ sự nghi vấn những người khách ngồi nhậu chung quán điện thoại báo công an phường biết việc hai bị cáo đang nhậu tại quán, mà hai bị cáo tức giận làm cho ra lẽ. Bị cáo H thực hiện hành động đóng cửa quán lại, cùng với sự giúp sức và hỗ trợ về mặt tinh thần của bị cáo T. Hai bị cáo không cho các bị hại ra về nhằm giữ lại để tra hỏi. Trong quá trình tra hỏi, bị cáo H còn bắt bị hại phải quỳ xuống trước mặt đông người. Từ đó cho thấy hành vi của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm cho quyền tự do của con người, chà đạp lên nhân phẩm vốn quý của con người được pháp luật hình sự bảo vệ. Trong trường hợp nào được xem là giữ người trái pháp luật? Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
Các trường hợp sau được xem là giữ người trái pháp luật. Ra lệnh tạm giữ người không đúng với quy định của pháp luật. Giữ người không có lệnh của người có thẩm quyền. Giữ người quá hạn, giữ người thuộc trường hợp không được tạm giữ. Theo điều 157 của Bộ luật hình sự hiện hành quy định về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật, người phạm tội phải đối diện mức án thấp nhất là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Mức án cao nhất là phạt tù từ 5 năm đến 12 năm.
Hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm vào các quyền, nhân thân, danh dự, phẩm giá, vốn quý của con người mà còn gây mất trật tự, an toàn công cộng địa phương. Các bị cáo thừa biết việc tước quyền tự do con người và xúc phạm nhân phẩm người khác, pháp luật sẽ nghiêm trị, nhưng các bị cáo vẫn bất chấp pháp luật, mượn cớ để gây sự với bị hại, thái độ hung hãn, côn đồ, thực hiện hành vi phạm tội cách tàn bạo liều lĩnh.
Khi lượng hình, hội đồng xét xử nhận thấy cần có mức án tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo. Trong vụ án, các bị cáo có vai trò đồng phạm nhưng ở mức độ giản đơn, nhất thời phạm tội. Bị cáo H vừa có vai trò khởi xướng, kích động và vừa có vai trò thực hành. Đối với bị cáo Trần Phước T có vai trò giúp sức tích cực, có hành động uy hiếp tinh thần bị hại, còn gây thương tích cho E và K. Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Thái Minh H 9 năm tù. Bị cáo Trần Phước T 7 năm tù cùng về tội giữ người trái pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muôn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài tăm tối. Nhìn lại sau lưng dấu chân in hàng năm tháng, cuồng sống bon chen bám đứng lương tâm, ngoảnh lại thời gian bóng người trải dài hoang vu. Nhìn lại đi, nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ. Quay lại đi, khắc đã thành thiên thu. Nghĩ lại đi, quay lại đi, có đâu một màng riêng ai.
Quý thính giả thân mến, chương trình Câu chuyện Pháp luật ngày hôm nay đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Câu chuyện Pháp luật kỳ sau.